Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 đã đến với mọi nhà trong niềm hân hoan tiễn một năm cũ nhiều khó khăn nhưng để lại không ít dấu ấn đặc biệt, đồng thời mở ra một giai đoạn với bao dự định triển vọng mới. Những cảm xúc chào dâng đó đã được tác giả Nguyễn Nam gửi gắm trong bài viết đăng trên báo Văn nghệ số Tết Tân Sửu 2021 với nhan đề Việt Nam khát vọng hùng cường. Xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết này trong phần đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình là ký sự của tác giả Phạm Quý đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Tình yêu ấy anh gửi vào sắc hoa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra vào ngày mai 25 tháng 1 năm 2021 tại Hà Nội là đại hội ghi dấu mốc lịch sử 35 năm chặng đường đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Trước những thời cơ, vận hội và thách thức đối với sự phát triển của đất nước, của dân tộc, chúng ta kỳ vọng đại hội lần này sẽ đem đến cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp đổi mới. Tác giả Nguyễn Nam có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số Tết Tân Sửu 2021 nhan đề Việt Nam khát vọng hùng cường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Năm 2020 đã khép lại với sự thắng lợi toàn diện của Việt Nam trên hầu hết mọi mặt hoạt động. Mùa xuân này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bước vào kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 trước sự đón đợi của toàn thể đảng viên và nhân dân cả nước, cùng với những hy vọng tốt đẹp về một tương lai sáng lạn phía trước. Bên cạnh đó, uy tín của Việt Nam cũng đang được nâng cao trên trường quốc tế khi đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Luân phiên của ASEAN và là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam còn là một trong những điểm sáng trong phòng chống đại dịch COVID-19 gắn với nền kinh tế tăng trưởng dương và sự ổn định chính trị. Tất cả những điều đó được xem là những tiền đề mới, mở ra những vận hội mới trên con đường hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam. Ý chí tự cường và lòng tự tôn dân tộc đã thấm đẫm trong mỗi con người Việt Nam, trở thành nguồn sáng, từng bước đưa dân tộc ta tiến đến đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Từ một quốc gia chìm đắm trong vòng nô lệ, tỷ lệ mù chữ gần như tuyệt đối và phải chịu nạn đói mang tính hủy diệt năm 1945, Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập gắn với những chỉ số đáng nể trong phổ cập giáo dục và xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới. Những thành quả to lớn của đất nước hôm nay đã được minh định qua thời gian và trở thành tài sản vô giá của sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần tự cường dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng sự tâm huyết, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ lãnh đạo và người dân Việt Nam, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vượt bậc cả về lượng và chất. Chỉ tính riêng trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 hoàn thành, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới dự báo có mức tăng trưởng dương trên dưới 3%, trong khi thế giới tăng trưởng âm. Nhìn bao quát hơn, trong vòng 5 năm qua, tổng sản phẩm trong nước GDP đã tăng 6,9%. Văn hóa xã hội, giáo dục và thể thao cũng có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 2.750 đô la Mỹ trên người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Tỷ lệ tích lũy tài sản so với GDP theo giá hiện hành ước hết năm 2020 khoảng 26,7%, cho thấy Việt Nam chưa bao giờ ngừng nghỉ trong những nỗ lực hội nhập và phát triển kinh tế, bằng chính sức mạnh tự cường, biến nó trở thành đòn bẩy để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Mở cửa nền kinh tế, bước vào sân chơi bình đẳng với các nước trên thế giới, Việt Nam đã tự thay đổi mình để phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Phương châm hòa nhập nhưng không hòa tan đã giúp Việt Nam vừa giữ được bản sắc riêng, vừa ghi điểm trong sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội, trở thành quốc gia hình mẫu với nhiều chỉ số được xem là đáng mơ ước đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh ý chí tự cường để không ngừng lớn mạnh, cuộc đấu tranh làm trong sạch nội bộ đảng, và hệ thống chính trị cũng được đẩy mạnh với quyết tâm thà chịu đau, kỷ luật một người để cứu muôn người. Đảng, chính phủ đã tạo nên những bước chuyển tích cực bằng việc tự làm mới mình, trở thành chính phủ hành động, liêm chính và kiến tạo. Xung lực mới đã lan tỏa đến từng cấp ngành, địa phương và từng người dân, giúp cho bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam từ chỗ định hình bước lên định vị một Việt Nam trên trường quốc tế khi trở thành chủ tịch luân phiên của ASEAN và là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Bước sang năm 2021, thế giới còn nguyên những khó khăn khi phải đối mặt với bài toán về tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đang có tác động mạnh đến Việt Nam, buộc chính phủ phải có những bước đi cụ thể, tận dụng thời cơ để biến thách thức thành cơ hội cho sự phát triển. Với quyết tâm nêu cao tinh thần cảnh giác, chống dịch như chống giặc, bên cạnh việc ngăn chặn và dập tắt dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, còn là quyết tâm đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và bào chế vaccine mang thương hiệu Việt Nam. Theo dự kiến, đến hết năm 2021, nếu thuận lợi, sẽ có vaccine tiêm chủng cho toàn dân, đưa Việt Nam trở thành một trong 50 quốc gia trên thế giới có thể tự sản xuất được vaccine phòng chống COVID-19. Bên cạnh việc chăm lo sức khỏe cho toàn dân, sức khỏe nền kinh tế cũng chưa bao giờ lơi lỏng. Chính phủ đã đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, thậm chí là quốc gia khởi nghiệp, giúp hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. Cơ quan quản lý nhà nước cũng thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết ngay và dứt điểm những vướng mắc, bất cập của môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội. Hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có bước phát triển mạnh, từng bước tăng dần khả năng chống đỡ và sức đề kháng của nền kinh tế. Dẫn lại lời nói của người xưa, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính phủ sẽ làm hết sức mình để doanh nghiệp, người dân có thể yên tâm đầu tư, kinh doanh thông qua một thể chế an toàn, có sự điều chỉnh kịp thời hơn. Song song với đó là năng lực tổ chức chính sách, bộ máy thực thi công vụ bằng cả tâm và tài, nhằm từng bước đạt cho bằng được mục tiêu trong phát triển đất nước hiện nay, cũng như tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chính phủ sẽ tiếp tục tập trung giải quyết 3 điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và hạ tầng để chuyển hóa thành 3 đột phá chiến lược thực sự phục vụ cho yêu cầu phát triển. Người đứng đầu chính phủ cũng khẳng định, trong kỷ nguyên này phải nhấn mạnh hai yếu tố coi trọng như những mũi đột phá trong thời gian tới, đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa tinh thần, khơi dậy ý chí khát vọng, tự hào của mỗi con người Việt Nam. 3 đột phá chiến lược và 2 yếu tố quan trọng nói trên là 5 yếu tố giúp chúng ta vượt qua thách thức để lập nên những kỳ tích mới. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang bước những bước đầu tiên đầy quyết tâm, nhưng không kém phần thận trọng trước một giai đoạn mới của đất nước. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài viết trước thềm Đại hội 13 của Đảng, động lực là nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt 90 năm lãnh đạo nhân dân, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá, vươn lên. Vị thế và tiềm lực của đất nước đã có, với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, cùng với đó là ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao. Việt Nam nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới trong một vận hội mới.
Đường đó cho ta
quý vị và các bạn, những ký ức gian khổ thương đau và cả những di chứng chiến tranh vẫn để lại vết thương rất đậm trong cuộc đời cựu chiến binh Nguyễn Sinh, một nhà giáo nghỉ hưu hiện cư trú ở xóm Lượt, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Ông đã chọn cho mình phong cách sống bình dị, tự cân bằng đời sống tinh thần khi gửi gắm tình cảm vào thiên nhiên hoa lá và những trang thơ. Câu chuyện về người cựu chiến binh, một nhà giáo, người yêu hoa lan, yêu thơ ấy được tác giả Phạm Quý chia sẻ qua ký sự đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề "Tình yêu ấy anh gửi vào sắc hoa". Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tôi biết anh trên mạng xã hội Facebook. Trên trang cá nhân của anh luôn xuất hiện những giò phong lan nở tuyệt đẹp và những câu thơ sâu lắng như đang chứa chất nỗi niềm. Thấy lời nhắn của tôi muốn vào ngắm hoa, anh nhắn lại: "Vào đi, ngày nào cũng có những giò lan nở đẹp lắm". Dẫu chưa một lần gặp mặt, nhưng lời nhắn ấy thân tình quá và tôi đã đến. Nhà anh trên một quả đồi rợp mát, dàn phong lan trước cửa, ngay phía dưới là bàn uống nước. Trên hiên treo rất nhiều lồng chim. Tôi rất thích ngồi trong khung cảnh thế này. Sắc lá, sắc hoa ngay bên, tiếng chim véo von luôn gợi một không khí trong trẻo, êm đềm. Anh thong thả pha cà phê. Tôi không sành thức uống này, nhưng trong không gian ấy, mùi cà phê như đánh thức một cảm giác rất quen và cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó mới lạ đang chờ. Cái lạ đầu tiên là cách anh pha cà phê. Không biết anh có bí quyết nào mà cà phê sánh và xốp trên mặt như kem trứng. Anh bảo đó cũng là cách pha của riêng anh. Lâu không uống cà phê, tôi sợ mất ngủ, nhưng ngon mắt, ngon mũi, tôi vẫn giải quyết gọn ly cà phê anh pha. Cái lạ nữa là giàn lan, dù đã chăm chút nó hơn 40 năm, nhưng anh không kinh doanh, không chơi lan, mà là nuôi lan. Nghe anh nói, tôi hơi bất ngờ, nhưng nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy có một điều gì đó rất riêng mà anh vẫn đau đáu tháng ngày. Anh nhập ngũ tháng 5 năm 1972, khi đang học năm cuối khoa vật lý, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Thời điểm đó, chiến tranh vô cùng khốc liệt, đặc biệt là thành cổ Quảng Trị. Chỉ riêng mấy trường đại học trên địa bàn như Sư phạm, Cơ điện, Nông nghiệp 3 và Trường Y đã có hơn 400 giáo viên, sinh viên lên đường nhập ngũ. Anh cũng trong những đoàn hành quân gấp vào Nam, nhưng khi gần tới Quảng Trị thì có lệnh rẽ ngoặt sang Lào, rồi vào chiến trường miền Trung Trung Bộ, biên chế về đơn vị 600 quân khu 5. Anh kể, ngày ấy anh còn trẻ, chưa từng yêu một người con gái nào. Và sự rung động trong trái tim đầu đời lại xảy ra giữa một ngã ba trọng điểm địch đánh phá cực kỳ ác liệt. Đó là địa điểm ở giữa Saphanakhet và Khăm Muộn Lào. Xung quanh là núi đá, thung lũng, có ngã ba ấy toàn đất đỏ ba san. Địch ném bom ngày đêm nhiều đến nỗi, đất bị bóp tơi tả thành lớp bụi dày hàng mét. Cô gái Sao Liên ấy, anh không biết tên, có nhiệm vụ dẫn các anh qua trọng điểm rồi dừng lại. Cô đứng đó tạm biệt đoàn quân, toàn những sinh viên trai trẻ. Anh bảo đó là một buổi hoàng hôn đỏ, bởi ánh mặt trời sắp tắt, hắt lên cây lá, núi non một màu bụi đỏ ối. Ngay cả quần áo, gương mặt mỗi người cũng toàn bụi đỏ. Anh nhìn thấy trong chiếc túi bạt đeo bên người cô gái có một nhành lan trồi lên. Anh khẽ nói, em gái vẫn yêu cây lá, yêu đời thế. Rồi thật bất ngờ, cô lấy luôn nhành phong lan trao cho anh. Anh hãy giữ nhành lan này bên mình, nó sẽ đem đến cho anh nhiều may mắn. Anh sững sờ giây lát, hai ánh mắt nhìn nhau, nhưng là nơi trọng điểm nên anh không thể tách khỏi đội hình. Và chỉ kịp nhận ra dáng cô mảnh mai như một nữ sinh mờ dần trong dáng đỏ cuối chiều. Tôi thoáng chút nghi ngờ những chi tiết anh kể, vì nó đẹp, nó lãng mạn quá, cứ như hư cấu về một câu chuyện tình. Và câu chuyện của anh cứ lần lượt làm tôi tin ở những rung động đã khắc sâu trong trái tim anh mấy chục năm rồi. Anh cẩn thận dắt nhành lan vào ba lô, mải miết cùng đơn vị hành quân. Từ buổi ấy, anh thấy xốn sang như mình đã từng được yêu và yêu. Khi đói lả và mệt, đôi chân không muốn nhấc nữa, anh nhớ đến gương mặt và đôi mắt ấy trong hoàng hôn đỏ rực và bỗng thấy như có thêm sức mạnh. Anh linh cảm cô gái Sao Liên đã giữ nhành phong lan bên mình không phải để chơi, mà như giữ niềm tin vào một vật luôn che chở trong mọi hiểm nguy. Có thể cô biết, những anh lính trí thức trẻ măng này qua mỗi ngày sẽ không ít người ngã xuống. Có thể vì những cảm xúc vừa thương yêu vừa xót đau mà cô đã trao một vật được tin như luôn đem điều may mắn của mình cho anh. Điều đó càng làm anh nâng giữ nhành lan như nâng giữ tình yêu không lời trao gửi, hẹn ước mà nặng sâu trong suốt năm tháng chiến trường. Tôi, một cựu chiến binh, tin điều anh tâm sự. Bởi trong chiến tranh có những khoảnh khắc người chiến sĩ cảm thấy sự sống quá mong manh. Khi ấy phải có một niềm tin nào đó để hy vọng. Dù điều đó rất mơ hồ nhưng vẫn là chỗ dựa tinh thần cho họ. Di chuyển khắp nhiều cánh rừng, nhành phong lan vẫn theo anh, lúc bên vách lán, lúc ở dưới hầm. Hàng ngày anh ngậm nước phun nhẹ lên nhành lan, thì thầm chuyện trò. Như một sự giao cảm đặc biệt, nhành phong lan ở bên anh cứ xanh tươi một cách kỳ lạ. Có đêm đang trong giấc ngủ, anh nghe tiếng người con gái hát đâu đây. Anh nhìn thấy dưới ánh trăng mờ, bên gốc cây anh treo giỏ phong lan, có cô gái đang khe khẽ hát. Anh bật ngồi dậy, chiếc võng đung đưa, bóng hình cô gái cũng đung đưa. Rồi cô nhoài tới, ôm chặt lấy anh. Anh không thể để em cứ bần bật chờ mong mãi vậy đâu. Anh ác lắm. Mà không, chiến tranh ác lắm. Nó không muốn cho chúng mình gặp nhau. Mà không, em vẫn luôn ở bên anh mà. Anh giang hai tay ghì chặt cô gái, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh. Mùi da thịt tuổi xuân nồng nàn lan trong cơ thể anh. Khi cảm giác lạ lùng mê đắm dâng trào, thì anh giật mình choàng dậy và bị hụt hẫng vì cô đã tan nhanh vào ánh trăng bàng bạc giữa muôn ngàn cây lá. Anh dụi mắt, ngồi lặng lẽ nhìn ra khoảng sáng mở kia và chỉ muốn vùng dậy, gọi lên thật to, gọi cho vang vọng khắp cả cánh rừng. Em ơi, giờ em đang ở đâu? Anh nằm vật xuống võng. Sao ngày ấy, anh lại không hỏi tên em? Sao ngày ấy, anh không biết quê em ở đâu? Sau tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đơn vị của anh đóng quân ở sân bay nước mặn Đà Nẵng. Đất nước đã yên bình, niềm khao khát gặp lại cô gái Sao Liên lúc nào cũng cháy bỏng. Anh đã nhiều lần hỏi tin về các binh trạm bên Lào. Nhưng ngặt một nỗi, tên tuổi, quê quán của cô không có, thì làm sao tra vào danh sách hàng trăm cô Sao Liên. Đúng thời điểm này, anh bất ngờ bị một trận sốt rét ác tính kèm bệnh lỵ trực trùng, được đưa cấp cứu ở Bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng, trong tình trạng bị hôn mê. Các y bác sĩ nghĩ anh khó lòng qua khỏi, vì cùng lúc bị hai bệnh nặng như vậy. Một cán bộ chính sách quân khu 5 đưa quân tư trang của anh vào đã mang cả giỏ lan theo và sẵn sàng làm các thủ tục nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Lại một sự lạ kỳ, từ khi có giỏ phong lan bên cạnh, bệnh của anh thuyên giảm rất nhanh. Các y bác sĩ bệnh viện coi đây là một trường hợp hy hữu thoát được tử thần. Sau đợt điều trị, anh lại lần tìm để mong gặp lại cô gái Sao Liên, nhưng đều thất vọng. Anh tự dằn vặt mình, sao khi ấy không hỏi cho được tên tuổi, quê quán của cô gái. Chiến tranh là vậy, gặp được cô gái ở một nơi trọng điểm bom đạn, tâm trạng căng như dây đàn, nói được với nhau vài lời động viên đã là quá đủ rồi. Anh linh cảm cô gái không còn vì nghe kể lại những mất mát ở trọng điểm vài năm sau đó. Những tiếc nuối dằn vặt tình cảm trong chiến tranh của hàng triệu hoàn cảnh khác nhau thật sâu nặng. Nó có thể còn là một nỗi đau canh cánh suốt một đời người. Cuối năm 1975, anh ra quân và trở lại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc học tiếp. Cuối năm 1976, anh xây dựng gia đình. Và tháng 7 năm 1977, anh được điều về dạy tại trường vùng cao Việt Bắc, nay là trường Trung học Phổ thông vùng cao Việt Bắc, cho tới lúc về nghỉ hưu. Trước khi cưới vợ, anh đã kể lại chuyện cô gái Sao Liên năm xưa và kỷ niệm về giỏ phong lan cho chị nghe. Chị bảo, giờ mà gặp lại, chị sẵn sàng yêu thương cô ấy như hai chị em. Tôi hiểu tâm trạng của chị. Khi sự cảm phục đến trân trọng thì không còn sự nhỏ nhen nào vướng bận trong lòng. Rồi chị cũng nâng niu chăm bẵm giỏ phong lan mỗi khi anh vắng nhà. Tôi háo hức muốn được ngắm nhìn ngay giỏ phong lan mà anh đã nâng niu 48 năm nay. Nó không to so với các giỏ lan khác. Lá cũng không xanh lắm. Đã trải từng ấy năm thì cũng như người bạn của nó thôi. Mắt mờ, chân chậm rồi. Cứ mỗi lần giỏ lan bung sắc, ngắm lan thì lòng anh lại trào nên nỗi niềm. Chắc vì hai chữ nhân duyên, mối tình năm ấy vẹn nguyên đến giờ. Giờ thì anh dành toàn bộ thời gian bên giàn lan mỗi ngày. Bạn bè đến thì chuyện trò, ngắm lan, đọc thơ. Mỗi một giỏ lan cũng có cuộc đời riêng của nó. Riêng giỏ lan anh mang về từ rừng Lào, vẫn mỗi năm tặng anh một lần ra hoa. Và anh vẫn nâng niu nó với một nỗi niềm riêng biệt. Bây giờ là câu chuyện nuôi lan của anh. Anh tâm sự, nói thật, tớ không phải là người ham mê chơi lan, nhưng vì giữ cây lan kỷ niệm kia mà tớ cứ sưu tầm thêm cho cây lan có thêm bầu bạn. Những năm cuối thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước, đời sống hai vợ chồng giáo viên thiếu thốn, đi công tác tới vùng nào có lan, anh lại đưa về vài cây. Hồi ấy chỉ xin thôi, chứ không phải mua mấy triệu một cây như bây giờ. Rồi các em học sinh ở vùng cao về quê có lan cũng lấy cho thầy vài cây. Cứ thế vườn lan nhiều dần lên. Ngắm những bông lan nở, anh thấy thư thái tâm hồn và vui thêm nên càng tích cực chăm. Năm 1988, lương có mấy chục ngàn, mà anh dám bỏ ra cả trăm ngàn mua thuốc kích hoa, có thể coi là điều hơi gàn. Có anh bạn thấy thế, làm câu thơ trêu chọc. Suốt đời chăm chút cho lan, đến khi lan nở thì anh đã già. Năm 1990, khi Trường Đại học Nông nghiệp 3 có bộ phận nghiên cứu về phong lan, anh đã đến nhờ nhân giống cây lan ở rừng Lào. Vì nhiều lý do, các nhân viên kỹ thuật không nhận, chỉ biếu anh ít thuốc và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón. Vậy là anh thành chuyên gia chăm lan từ đó. Đến nay, giàn lan của anh đã có gần 300 giò với hơn 60 loại lan. Lúc nào cũng có những giò đơm bông. Khi tôi kể câu chuyện này với vài người bạn, họ đều thắc mắc liệu cây lan kỷ niệm của anh có tồn tại suốt gần nửa thế kỷ không? Trông bên ngoài, nó vẫn mảnh mai chứ không sum xuê như mấy loài khác. Nói điều này, sợ chạm đến sự thiêng liêng vẫn lưu giữ trong anh. Nhưng để tôn trọng độc giả, tôi vẫn phải tìm hiểu thêm về loại lan rừng này. Tôi đã liên hệ với thạc sĩ Nguyễn Thị Tình, hiện đang công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, và được biết chưa có công trình nghiên cứu nào nói rõ lan rừng có tuổi thọ bao nhiêu. Nhưng lan là loại cây sống lâu năm, và đã lâu năm thì mấy chục năm là bình thường. Thế là đã giải tỏa được sự băn khoăn của tôi và mọi người. Năm 2018, do có thuốc và học thêm kỹ thuật, anh đã tự tách được một nhánh và đang phát triển. Thật mừng cho anh. Vậy là đã có thể lý giải được vì sao anh không kinh doanh, không chơi lan, mà là nuôi lan rồi. Bạn bè đến chơi, ai thích cây nào, anh vừa nhân được, anh đều tặng chứ không bán. Tôi có cảm giác những năm tháng chiến trường, những ký ức gian khổ thương đau và cả những di chứng chiến tranh vẫn để lại vết thương rất đậm trong cuộc đời anh. Chất dioxin vẫn âm ỉ trong cơ thể nên anh không được khỏe. Anh bảo khi có gia đình và những đứa con, cứ nín thở âm thầm theo dõi tình trạng sức khỏe của con mình. rồi khi con cái trưởng thành, lại lo lắng cho từng đứa cháu ra đời. Anh thấy mình còn được hạnh phúc hơn nhiều anh em đồng đội khác. Bản thân anh giờ uống thuốc còn nhiều hơn ăn. Nào là loét dạ dày, nào đa năng gan thận, nào viêm dây thần kinh. Đã vậy, người bạn đời lại không may bỏ anh đi trước. Tôi cảm giác nếu không có những sắc lan, không có những tiếng chim trong vườn, không có bạn thơ, có lẽ anh khó vượt qua bệnh tật dày vò hàng ngày. Anh bảo, nuôi chim là nuôi trí và nuôi lan là nuôi tâm. Và có lẽ vẫn phải nhắc đến giò lan anh đã chăm bẵm 48 năm qua, luôn chung thủy bên anh, lúc vui, lúc buồn, và cho anh cả nhiều may mắn. Cùng tình cảm với người vợ quá cố của anh, cô Giao Liên ngày nào vẫn luôn xuất hiện bên anh trong những cơn đau và giấc mơ chập chờn. Có một lần, anh đang hí húi bên vườn lan, thì một người đàn ông trung niên tìm đến. Nghĩ là khách chơi lan, anh pha cà phê mời khách. Người khách lạ, sau khi ngắm khắp vườn lan, liền dừng lại ở giò lan đặc biệt, rồi hỏi cặn kẽ về lai lịch của nó. Anh nhận ra một sự xúc động đặc biệt trên gương mặt khách. Người đàn ông đó đã nói đi khắp các vườn lan ở Thái Nguyên này và xin anh cho chụp kiểu ảnh anh đứng bên giò lan. Chụp xong, anh ta xin phép đi ngay như vội vã đem một tin bất ngờ cho ai đó. Sau giấc mơ đó, anh luôn có một niềm xốn sang hy vọng và đột nhiên, giò lan ở rừng Lào sau bao năm bỗng bật lên một nhành bé nhỏ như một sự thần kỳ. Người cựu chiến binh, một nhà giáo, người yêu lan, yêu thơ cùng câu chuyện ly kỳ mà tôi vừa kể cùng độc giả là anh Nguyễn Sinh, hiện là hội viên câu lạc bộ thơ Mùa Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hoa Sen, Thái Nguyên. Bạn đọc nào yêu mến, muốn tận mắt chiêm ngưỡng giỏ phong lan kỷ niệm của anh, hãy tìm đến địa chỉ xóm Lượt, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, hỏi anh Sinh. Biết đâu bạn lại khám phá thêm được những điều kỳ diệu trong câu chuyện anh kể.
Về thăm thành phố nắng nức mùa xuân, bàn lâu trên đường mang theo nhánh lan rừng, có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở, những cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vàng, thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phải tàn loài hoa trắng phong lan, những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát, lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Bàn lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng, với quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ
quý vị và các bạn. Chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.